Thưa quý vị, một trong 10 trẻ em chào đời tại Úc sẽ phát triển một hình thức dị ứng với thực phẩm. Đó là con số đáng báo động cho mọi gia đình tại Úc, dĩ nhiên trong đó có cộng đồng người Việt chúng ta.
Thế nhưng điều còn đáng lo ngại hơn nữa là các bác sĩ thực sự chẳng hiểu lý do vì sao lại xảy ra tình trạng như vậy. Ký giả Stefan Collette của đài SBS có bài tường thuật sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi.
I'm allergic to dairy, eggs, cheese.
Tôi dị ứng với sữa, trứng, phô ma và các loại hạt khác nhau.
Thưa quý vị, đó là lời của cậu bé Anatoly Shimen, 7 tuổi, ngụ tại Brisbane. Cháu biết rất rõ điều gì xảy ra khi ăn phải các thực phẩm không hợp với cháu.
Điều này có nghĩa là cậu bé phải nhờ đến một liều thuốc chích có tên là EpiPen, dưới hình dạng một cái viết chích chất adrenaline cần thiết để được phục hồi.
Boy, I've eaten something. Like this has cheese in it.
Vâng, tôi đã ăn nhiều thứ có phô ma trong đó. Khi tôi ăn xong, tôi phải chích EpiPen. Ngay khi tôi ăn những đồ ăn có chứa phô ma, tôi thấy ngứa ở cổ họng liền. Tôi hầu như không thể thở nổi nữa.
Đó là lời kể của bé Simon về chứng dị ứng thực phẩm. Mẹ của cháu là bà Karina đã biến ngôi nhà của gia đình thành một nơi chốn an toàn cho bé, có nghĩa là không có loại thực phẩm có thể làm hại cho cháu.
Had to make so many changes to what we have in our house. The whole environment.
Chúng tôi phải thực hiện nhiều sự thay đổi đối với những gì đã có trong nhà. Toàn bộ môi trường trong nhà là phục vụ cho cậu bé, thích hợp với nhu cầu của nó, với sự dị ứng của nó.
Trong khi các nhà di truyền học thường giữ một vai trò quan trọng trong chuyện dị ứng thực phẩm, thì họ thú nhận là không thể hiểu hết toàn bộ vấn đề. Các chuyên gia tin rằng có vài chuyện trong môi trường hiện nay khiến cho con số người bị dị ứng ngày càng tăng và họ đang tìm kiếm câu trả lời.
Giáo sư Kathy Allen, người đứng đầu trong công cuộc tìm kiếm thuộc Viện Nghiên cứu về Trẻ Em tại Đại học Murdoch ở Melbourne cho biết.
Trong việc nghiên cứu về các loại hạt, chúng tôi tìm thấy chúng gây dị ứng thường xuyên nhất đối với tình trạng thiếu vitamin D.
Được biết vitamin D đến từ ánh sáng mặt trời, thực phẩm và các thực phẩm bổ sung. Và các nhà nghiên cứu tại viện tin rằng câu trả lời có thể nằm trong tình trạng có liên quan đến vitamin D, hoặc đúng hơn là thiếu loại vitamin này.
Úc
là một trong số rất ít quốc gia không cung cấp thức ăn bổ túc cho các cháu bé nhỏ, cũng như chẳng có hệ thống cung cấp thực phẩm bổ sung, không giống như ở Bắc Mỹ và tại châu Âu.
Giáo sư Allen nói rằng có nhiều hy vọng là một cuộc nghiên cứu mới sẽ hé lộ ánh sáng cho giả thuyết nói trên.
What we need to do now is to work out whether in a randomized control trial keeping vitamin D levels normal.
Những gì chúng ta cần phải làm hiện nay là liệu có đề ra một cuộc thử nghiệm bất kỳ để giữ cho mức độ vitamin D ở mức bình thường trong năm đầu của trẻ, xem có thể giảm bớt nguy cơ của việc dị ứng thực phẩm hay không.
Thế nhưng các thực phẩm bổ sung và ánh sáng mặt trời không phải là yếu tố duy nhất. Mức độ dị ứng cũng xuất hiện do việc người đó sinh đẻ tại đâu.
Ông Patrick Au cùng sống với gia đình tại Melbourne là một thí dụ cụ thể.
The other three older ones were born in Malaysia and they do not have.
Ba cháu lớn hơn sinh ra tại Mã Lai và chúng chẳng bị dị ứng chút nào hết.
Với việc mà gia đình chẳng có một cái bệnh sử gì về dị ứng thực phẩm, người cha có 5 đứa con thực sự kinh ngạc khi hai đứa con nhỏ của ông phản ứng lại với thực phẩm khi chúng bị dị ứng.
Còn hai đứa con kia bị dị ứng với đậu phộng và các loại hạt và các sản phẩm có sữa.
Giáo sư Kathy Allen nói rằng cuộc nghiên cứu cho thấy trẻ em con cái của các bậc cha mẹ Á Châu có nguy cơ bị dị ứng gấp 3 lần những em có cha mẹ sinh đẻ tại Úc.
And the effect particularly is for those who've come from a developing country as opposed to those.
Hậu quả của việc dị ứng thực phẩm đặc biệt đối với những em đến từ các nước đang phát triển khác với các em đến từ những nơi như châu Âu.
Việc gia tăng mức độ dị ứng thực phẩm ngày càng tăng trong số các trẻ em hiện là vấn đề khó khăn cho các trường học tại Úc. Vài trường học như trường tiểu học công giáo có tên là St. John Bosco tại Sydney hiện cấm đoán hoàn toàn một vài loại thực phẩm.
Bà Lee Scola, cựu hiệu trưởng của một trường học cho biết việc này nhắm vào cái thức an toàn nhất.
Because there were a number of children presenting at our school with a nut allergy, we have.
Do chúng ta có nhiều trẻ em tại trường học bị dị ứng với đậu phộng, chúng tôi chọn trở thành một ngôi trường không có các hạt trong thực phẩm.
Thế nhưng giáo sư Allen nói rằng các chuyên gia không đề nghị một đường lối như vậy.
It's not recommended to necessarily ban certain foods. And that's
thực sự thì không thể cấm được. Một phần bởi vì quý vị biết có nhiều thực phẩm mà trẻ em bị dị ứng, cho nên quý vị không thể cấm tất cả các loại thực phẩm được.
Cho đến khi các nhân vật tên tuổi trong giới khoa học tìm ra nguyên nhân gây nên tình trạng dị ứng đối với những người như bà Karina Suiman có con trai là Anatoly, thì chuyện giáo dục có vẻ như là một biện pháp ngăn chặn tốt nhất.
And I guess you just have to do the best you can, educate him, always make sure that he has the EpiPen, and I think knowing that.
Tôi nghĩ rằng quý vị tốt nhất cần phải giáo dục con trẻ, luôn luôn chắc chắn rằng cháu có sẵn EpiPen để chích khi cần thiết. Tôi cũng nghĩ rằng khi hiểu biết chuyện đó sẽ là một điều rất tốt. Nếu có chuyện gì làm cho cải huấn không còn cảm xúc thì phải tìm hiểu tại sao và đó sẽ là việc làm tốt đẹp.
Vâng, đó là chuyện dị ứng thực phẩm nơi trẻ em tại Úc, thưa quý vị. Quý vị nghĩ sao về chuyện này? Xin góp ý với chúng tôi qua email và Facebook của SBS Radio.
Quý vị đang nghe tiết mục Khoa học hàng tuần của đài SBS Radio. Trong phần sau của chương trình, chuyện béo phì làm đau đầu giới chức y tế. Thưa quý vị, có hơn 2/3 người dân Úc là quá nặng ký hay béo phì. Một cuộc nghiên cứu mới cho biết tình trạng này đè nặng trên hệ thống y tế của nước Úc. Trong cuộc nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay về chủ đề này, viện nghiên cứu vô vụ lợi có tên là SACS nói rằng chi phí y tế cho những người quá nặng ký trên 45 tuổi hiện tốn kém thêm cho nước Úc là 4 tỷ đô la mỗi năm. Hai ký giả Puk Boni và Naomi Severatnam có bài tường thuật sau đây.
Thưa quý thính giả, một chuyến đi đến cửa tiệm bán thức ăn nhanh hay fast food tại địa phương có thể khiến quý vị tốn kém nhiều hơn là quý vị nghĩ. Một cuộc nghiên cứu về chỉ số cơ thể hay Body Mass Index, gọi tắt là BMI, và các hồ sơ trong bệnh viện của 200.000 người trên 45 tuổi tìm thấy, cứ 1 đô la trong 6 đô la dành cho bệnh viện là để chữa trị cho những người bị béo phì.
Đồng tác giả bản phúc trình là giáo sư Emily Banks nói rằng, cuộc nghiên cứu tìm thấy rằng, ngay cả mức gia tăng rất ít về chỉ số cơ thể cũng dẫn đến phí tổn tăng thêm.
Every small increase in body mass index to the point where when we're looking at people who are in the very very high body mass index.
Chỉ cần gia tăng chút ít trong chỉ số về cơ thể đến một mức là chúng ta nhận thấy người đó có mức chỉ số về cơ thể thật cao, họ sẽ tốn phí gấp đôi so với những người có trọng lượng bình thường. Trong khi đó, Viện Y tế và Phúc lợi Úc Châu nói rằng người dân Úc hiện thuộc hạng nặng cân nhất thế giới. Đồng tác giả của bản phúc trình thuộc Viện Sachs là bà Rosemary Koda nói rằng một sự thay đổi trong cuộc sống là nguyên nhân cho chuyện này.
We live in what we call an increasingly obesogenic environment, so an environment where we're surrounded by a lot of highly processed, high energy, low nutrients.
Chúng ta sống trong một môi trường mà con người ngày càng gia tăng trọng lượng. Vì vậy, một môi trường chung quanh có nhiều thực phẩm, nhiều năng lượng nhưng lại ít bổ dưỡng. Chúng ta biết rằng giá cả của rau quả chưa bao giờ rẻ hơn và thực sự trở nên cao giá hơn.
Tại Úc, nạn béo phì đã vượt qua chuyện hút thuốc lá khi trở thành nguyên nhân số 1 về gánh nặng bệnh tật. Gần 4 triệu người dân Úc trưởng thành hoặc nặng cân hay lên đến mức béo phì và con số đó ngày càng gia tăng. Kể từ năm 1995, con số này gia tăng 47% và đó là một phí tổn lớn lao đối với hệ thống y tế công cộng.
Vấn đề còn tệ hại hơn đối với cộng đồng di dân, với gần 60% những người sinh đẻ ở ngoại quốc hoặc bị nặng cân hoặc béo phì. Chủ tịch Viện Tim Mạch là bà Mary Barry nói rằng cần chú tâm nhiều hơn nữa đối với các chương trình giáo dục nhắm vào những người thuộc các cộng đồng tị nạn hay di dân.
We do need to focus on all groups of people, particularly vulnerable groups of people, and make sure we get the message.
Chúng ta cần chú tâm vào tất cả các nhóm, đặc biệt những người gặp nhiều nguy cơ, và chắc chắn là chúng ta nhận được thông điệp từ họ. Chúng ta giáo dục họ về việc làm thế nào để ăn uống bổ dưỡng, có thời gian tập thể dục và thực sự chống lại cuộc khủng hoảng này mà chúng ta thấy đang tiến trên con đường như vậy.
Còn bà Emily Banks nói rằng các chính phủ hiện nay cần có thêm tài nguyên trong việc giảm bớt mức độ béo phì của người dân Úc.
It gives really good information to government about the costs, and that raises the issue of how much we should invest in prevention.
If you can show. Nó mang lại các thông tin thật tốt đẹp để quản lý về phí tổn, nêu vấn đề về việc chúng ta nên đầu tư bao nhiêu trong việc ngăn ngừa. Nếu quý vị có thể cho thấy con số 4 tỷ đô la này trong việc tăng thêm phí tổn dịch vụ bệnh viện và chỉ trong nhóm từ 45 đến 79 tuổi, hãy nêu câu hỏi đó lên. Chúng ta nên đầu tư như thế nào để ngăn chặn và chúng ta sẽ tiến xa đến đâu trong việc ngăn chặn đó? Các thành viên trong cộng đồng cũng đồng ý rằng vấn đề giáo dục là một phần quan trọng trong việc giảm bớt mức độ béo phì tại Úc.
I think we just have to be, you know, putting that education out there for people so that we know what it's doing to us.
Tôi nghĩ chúng ta phải ứng dụng việc giáo dục cho những người trong xã hội để chúng ta biết được tất cả mọi việc sẽ giúp chúng ta khôn ngoan hơn trong vấn đề sức khỏe cũng như trong cuộc sống nữa. Vì vậy tôi nghĩ đến việc giáo dục mọi người trong xã hội.
Các bậc cha mẹ nên giáo dục con trẻ về những chuyện sức khỏe theo lối cũ, như tập thể dục, ra ngoài thường xuyên và tránh xa các máy điện thoại.
Vừa rồi là chuyện béo phì gây nhiều quan ngại tại nước Úc. Quý vị nghĩ sao về chuyện này? Xin góp ý với chúng tôi qua email, Facebook hoặc điện thoại về đài. Quý vị đã nghe tiết mục khoa học hàng tuần của đài SBS Radio. Trong phần sau của chương trình là tác dụng thể dục dưỡng sinh cho người cao niên do cộng tác viên Lê Vũ tường thuật.
Thưa bác Quỳnh Văn Liêm, thì thể dục dưỡng sinh giúp cho sức khỏe cao niên như thế nào thưa bác?
Giúp cho những người cao niên đỡ té ngã. Có khi mình ngã thay vì mình không có tập đó, thì mình ngã xuống cái dễ dàng gây xương. Thay vì mình có tập rồi đó, nó bớt nhiều lắm vậy đó. Nó có thể là 10 phần mình có thể mình đỡ được là 8 phần. Ngoại trừ 2 phần đó là quá tệ lắm hay là té.
Thưa bác, có những vị cao niên nào mà thí dụ như trước khi tập dưỡng sinh mấy vị đó có các bệnh mãn tính gì, thí dụ như là tiểu đường hay cao huyết áp hay là bệnh tim, rồi sau khi một thời gian tập rồi mấy bác đó có cho biết là sau một thời gian tập thấy khỏe hơn, thấy lượng tiểu đường cũng bớt hơn vân vân, có những vị như vậy không bác?
Dạ có rất nhiều, bác sĩ cũng có giới thiệu lại PCYC chỗ câu lạc bộ cảnh sát đó. Mà học cũng rất đông, bây giờ cũng có nhiều người rất kết quả, họ cũng mừng lắm. Tôi bởi vậy tôi thường thường tôi hay đi dạy là tôi thấy quý bác đã có tiến bộ, đã hết bệnh, là mình cũng mừng. Tôi làm thì tôi làm với đằng kia, tôi không có tiền bạc gì hết trơn.
Thưa bác, tập dưỡng sinh thì có những động tác gì, xin bác nêu ra, có những động tác gì, có những cái tên như gọi như thế nào? Thí dụ như bên tập yoga thì có những tên gọi như là động tác tư thế con thỏ con hay tư thế con cào cào, đồ đó là bên yoga. Còn bên dưỡng sinh thì có những động tác, có những tên gọi như thế nào? Thưa bác trình bày ạ.
Bên dưỡng sinh thì có, nó nhiều lắm, nó kể là cũng bây giờ một bài của Thái Cực Chưởng đó. Thì có 132 bộ, 132 kiểu, nào là giả mã phân tôn, nào là đã hổ thế, nào là dẫn long nhập hải, nào là chiều công yêu lỗ, nó nhiều lắm, kể rất là nhiều.
Đến nay bác được bao nhiêu niên kỷ rồi, bác được bao nhiêu tuổi rồi thưa bác?
Sinh năm 1930, tôi không dám nói tuổi ra, nói rồi quá cao, mà bây giờ thì...
Như vậy là bác là... 84 tuổi rồi mà thấy bác còn trẻ, còn khỏe lắm, mà giọng nói của bác, thần thái của bác và cái trí minh mẫn của bác còn rất là tốt. Bác trình bày một cách rất là cặn kẽ. Còn tưởng đâu bác chừng 70 thôi à. Dạ, thưa bác, cái này nó liên quan đến thiền như thế nào bác? Thiền thì ngồi...
Nó cũng như là meditate, cũng như thiền là người ta, thiền là người ta ngồi đó, người ta tịnh tâm, nhưng mà cái này mình động tay chân động, nhưng mà cái tâm thần mình nó định. Tập là ăn ngon ngủ khỏe, tập ăn ngon ngủ khỏe. Tôi ngoài ra tôi còn giảng cho họ biết là giờ nào mình ngủ, giờ nào mình thức, mình ăn ngủ đúng giờ đúng giấc thì nó mới có là kết quả mới tốt. Không thẫn tôi tập Thái Cực rồi cái gì tôi ăn đồ chiên đồ xào á, ăn đồ chiên đồ xào, ăn đồ mỡ đồ dầu nhiều đó, tập Thái Cực cũng là mắc công thôi. Còn mình ăn uống nó phải kiêng cử, đường muối không nên ăn nhiều. Và tôi cũng có nói cho họ biết là mình phải kiêng cử hoàn cảnh nè, rồi mình đừng có quạo gọ nè, thì nó tốt cho cái gan mình. Mấy người mà thường hay quạo hay giận lên đó thì cái gan họ không tốt. Nhớ vậy đó, mình ên mình biết bệnh mình phải kiểm điểm lại mình ăn ở sao đó, thì nó mình về tinh thần cho thoải mái, ăn uống cho đàng hoàng, ngủ nghe cho đúng giờ đúng giấc. Bây giờ hồi đó mấy người già bệnh, mấy người trẻ ít bệnh lắm. Tại sao? Là vì đó, bây giờ công chuyện nhiều rồi, lo làm không, rồi có đêm thức khuya tới 1-2 giờ khuya. 1 giờ tôi nói chú biết là giờ từ 12, từ 11 giờ tới 1 giờ đó, giờ đó thuộc về giờ mặt. tới 3 giờ, 11 giờ tới 3 giờ mặc với gan nó đi chung. Nếu ai mà chú để ý có ai mà thức giờ đó nhiều á, thức hoài như vậy đó là cái gan với cái mặt họ đó là có chuyện. Gan với mặt họ có chuyện. Bởi vậy mình phải biết cách, chứ không phải nói tôi đi tập thể thao rồi tôi về tôi cứ việc làm theo cái động tác cũ của tôi hoài thì cái bệnh của tôi còn dính hoài.
Gặp nhau để tập như vậy là thường vào mỗi thứ hai hả thưa bác?
Nếu ai có muốn thì điện thoại cho ông thầy Xuân, ông lại làm ở đó. Số điện thoại là 9562 0500. Tôi đọc lại lần nữa là 9562 0500 ha. Dạy từ thứ hai, một ngày thứ hai từ 9 giờ tới 10 giờ. Nha, 10 giờ là mến đầy đó ha.
Mỗi thứ hai ở số 155 Livingstone Road, Maritzville.
Còn cái thứ hai nữa là ở Maritzville PCYC 531 Illawarra Road, cũng Maritzville. Số điện thoại là 955-97833. Tôi lặp lại lần nữa, 955-97833. Cái đó của PCYC. Wednesday là thứ tư, từ 10:30, dạy nửa tiếng đầu. Một tiếng sau là tôi dắt đi bộ, một tiếng đi bộ. Sau đó về là 10:30, có một lớp tài chi của người Úc. Mình dạy cho Úc là 11 giờ, dạy tới 10:30 dạy tới 11:30.
Và đến đây đã hết giờ dành cho tiết mục khoa học hàng tuần. Kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.